Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2019. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong câu chuyện Việt Nam, Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, Mạc Lâm với bài phân tích về lý do tại sao các quan chức không sợ chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung có bài viết về việc Trung Quốc tái bác bỏ phán quyết Biển Đông có lợi cho Philippines.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới tái khẳng định quan điểm phản đối phán quyết có lợi cho Philippines của Tòa trọng tài thường trực, tức PCA, trong khi nhiều người Việt vẫn lên tiếng kêu gọi Hà Nội đi theo con đường pháp lý của Manila, nhất là sau khi Bắc Kinh đưa tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Khi được hỏi về khả năng Tổng thống Philippines Duterte nêu phán quyết năm 2016 của PCA bác bỏ tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Bắc Kinh, trong khi tới thăm Trung Quốc từ ngày 28 tháng 8 tới mùng 1 tháng 9, ông Cảnh Sảng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng quan điểm của Trung Quốc về phán quyết Biển Đông vẫn không thay đổi. Thực tế đã chứng minh rằng nếu chúng tôi xử lý phù hợp vấn đề này, nó sẽ là điều tốt cho ổn định và hòa bình khu vực, ông Cảnh nói hôm 23 tháng 8 trong một cuộc họp báo hàng ngày. Về câu hỏi liên quan tới việc tàu bè Trung Quốc đi qua vùng lãnh hải của Philippines, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng ông muốn nhấn mạnh tới sự sẵn sàng của Trung Quốc nhằm tiến hành đối thoại và trao đổi dựa trên luật pháp quốc tế với nước liên quan nhằm cùng nhau bảo vệ trật tự và an ninh hàng hải. Tòa trọng tài thường trực ở La Hay ngày 12 tháng 7 năm 2016 ra phán quyết có lợi cho Manila trong vụ kiện về đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. PCA bác bỏ yêu sách chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc và ủng hộ vụ kiện của Philippines do Tổng thống khi đó của nước này, ông Benigno Aquino khai mào. Tuy nhiên, sau đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói rằng phán quyết này vô giá trị cũng như không có tính cưỡng hành. Phán quyết không có bất kỳ tác động nào đối với chủ quyền lãnh hải cũng như các quyền lợi của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc năm 2016, ông Lục Khảng nói, chúng tôi phản đối và từ chối chấp nhận bất kỳ đề xuất hay hành động nào dựa trên phán quyết. Theo giới phân tích, sau khi lên làm Tổng thống Philippines, người kế nhiệm ông Aquino, ông Rodrigo Duterte, dường như làm ngơ thắng lợi này và xích lại gần hơn với Trung Quốc. Về chuyến thăm kéo dài nhiều ngày tới Trung Quốc của ông Duterte, ông Cảnh Sảng cho biết rằng nhà lãnh đạo Philippines tới quốc gia đông dân nhất thế giới theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tin cho hay ông Tập sẽ hội đàm với ông Duterte ở Bắc Kinh và hai nhà lãnh đạo cũng sẽ dự lễ khai mạc giải vô địch của Liên đoàn bóng rổ quốc tế. Philippines là láng giềng hữu nghị của Trung Quốc và là đối tác quan trọng đối với sáng kiến Vành đai và Con đường. Kể từ khi ông Duterte nhậm chức, quan hệ Trung Quốc và Philippines đã được củng cố và tăng cường, phát ngôn viên Cảnh Sảng nói. Mới đây, nhiều người Việt cũng như các thành viên của các tổ chức xã hội dân sự đã ký vào một tuyên bố kêu gọi Hà Nội kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì cho rằng đất nước đang đứng trước tình hình rất nguy hiểm trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp tại bãi Tư Chính. Tuyên bố Biển Đông còn kêu gọi chính phủ Việt Nam khẩn trương mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ và các nước có chung quyền lợi với Việt Nam ở Biển Đông nhằm bảo vệ Tổ quốc một cách hiệu quả. Trong các tuyên bố phản đối vụ tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc thời gian qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thường nói rằng các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục thực thi và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp của Việt Nam.
Trong câu chuyện nước Mỹ lần này, Hà Vũ sẽ giới thiệu về lịch sử hình thành ngày lễ dành cho ông bà ở Hoa Kỳ.
Ngoài hai ngày lễ mẹ Mother's Day và lễ cha Father's Day, nước Mỹ còn kỷ niệm ngày của ông bà Grandparents Day để giới trẻ Mỹ bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính đối với ông bà nội ngoại. Một số người cho rằng ngày của ông bà do ông Michael Goldgar đề xuất lần đầu tiên trong những năm 1970 sau khi ông đi thăm cô của ông tại một nhà dưỡng lão ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Ông tự mình bỏ ra $11,000 để vận động cho ngày này được chính thức công nhận. Trong vòng 7 năm, ông đã đến thủ đô Washington, D.C. của nước Mỹ 17 lần để gặp các nhà lập pháp. Cũng có người cho rằng Maria Lucille Holden McQuaid, một bà nội trợ tại bang West Virginia, là lực đẩy chính để ngày này được tôn trọng. Trong suốt những năm 1970, bà McQuaid đã tích cực truyền rao trong dân chúng về sự đóng góp quan trọng của người lớn tuổi và những điều họ sẵn lòng làm nếu được yêu cầu. Và cuối cùng, ngày của ông bà được Tổng thống Jimmy Carter ký thành luật vào năm 1978. Bà Marianne McQuaid nhận được điện thoại của Tòa Bạch Ốc thông báo sự kiện này. Do đó, nhiều người tin rằng ngày của ông bà là kết quả từ những nỗ lực của bà McQuaid. Tổng thống Jimmy Carter ngày 6 tháng 9 1979 chỉ định ngày Chủ nhật 9 tháng 9 1979, ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 sau ngày lễ lao động của Mỹ, là ngày của ông bà. Mỗi năm, Tổng thống Mỹ đều có nghĩa vụ ra một tuyên ngôn chỉ định ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 sau ngày lễ lao động là ngày của ông bà và kêu gọi mọi người, mọi hội nhóm và mọi tổ chức kỷ niệm ngày này với lễ nghi và hoạt động thích hợp. Tuyên ngôn đầu tiên công nhận ngày của ông bà là một ngày nghỉ lễ. Ba mục đích của ngày này được liệt kê gồm nhớ ơn, tôn vinh ông bà, công nhận tầm quan trọng của những người lớn tuổi đối với đời sống của những người trẻ và mang lại cho các bậc ông bà cơ hội chứng tỏ tình yêu và sự hỗ trợ dành cho con cháu. Bài hát chính thức cho ngày của ông bà là ca khúc A Song for Grandma and Grandpa của Johnny Brill, được Hội đồng Ngày của ông bà chấp nhận vào năm 2004. Hoa biểu tượng chính thức cho ngày này là hoa Forget Me Not, tức là hoa lưu ly, được chấp thuận vào ngày 20 tháng 4 năm 1999 tại Anh. Vua Henry Đệ Tứ dùng hoa Forget Me Not làm biểu tượng của hoàng gia vào năm 1399. Người dân Anh tin tưởng hoa Forget Me Not có thể bảo vệ họ chống lại phù thủy, đặc biệt là trong tháng 5. Người Anh cũng có tập tục tặng hoa Forget Me Not cho những người lên đường đi xa. Người ta cũng tin nước chiết xuất từ hoa Forget Me Not làm cho thép sắc bén hơn, có thể chém đá như chém bùn. Thi sĩ người Scotland William McGonagall, sống vào giữa thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20, là người đã làm cho hoa Forget Me Not trở nên bất tử. Qua bài thơ cùng tên với loài hoa này, bài thơ kể lại một cuộc tình bi đát của một hiệp sĩ tên là Edwin với vợ chưa cưới Ellen. Một ngày kia, trong lúc họ đang đi bộ dọc theo bờ sông, Ellen hỏi Edwin có thật sự yêu cô hay không. Để chứng tỏ tấm chân tình, Edwin nhảy xuống sông, bơi qua bờ bên kia để hái cho Ellen một đóa hoa mọc trên bờ. Edwin chết đuối, nhưng trước đó đã kịp ném cho người yêu đóa hoa với lời vĩnh biệt Forget Me Not, đừng quên anh. Kể từ đó, Ellen đặt tên cho hoa này là Forget Me Not. Theo truyền thống ở Mỹ, trong ngày của ông bà, con cháu gửi thiệp chúc mừng, tặng quà, mời ông bà đến trường xem cháu đàn, hát, vẽ hay tham dự một chương trình đặc biệt nào đó, hoặc điện thoại chúc mừng ông bà, hoặc mời ông bà đi ăn tối. Những người lớn tuổi sống trong các nhà dưỡng lão hay các khu nhà dành cho người về hưu cũng thường được con cháu đến thăm viếng trong ngày này. Đối với cộng đồng Việt Nam tại thủ đô Washington và vùng phụ cận, ngày của ông bà hầu như ít người biết đến. Bà Trần Na, một cư dân tại khu nhà dành cho người cao niên có lợi tức thấp ở Woodland Hill, bang Virginia, nói:
Mục sư Hiếu tổ chức cô ở đây, còn ở nhà Việt Nam thì ta ở đây. Ngay trong nhà già cũng không có tổ chức cái ngày này.
Bà Na mong cộng đồng ở đây tổ chức ngày lễ này.
Theo như tôi thấy là nên tổ chức. Tôi thấy như vậy thì là đó cũng là tốt. Nó làm cho các cháu nhớ đến cha mẹ ông bà tổ tiên. Có nhiều khi bà cố, ông cố. Có những cháu nó không có biết nó tiếng Việt nhưng mà nó biết người đó là ông nội, bà nội rất thương nó. Mỗi lần tới thăm thì cho nó cái quà, nó lại chút xíu thôi. Nhưng mà hỏi ai đó, nó là người sinh ra bố mẹ nó. Từ từ đó rồi mai mốt nó sẽ có một cái hình ảnh, cái ký ức. Nó sẽ nói với con nó, ngày xưa ông nội, ông cố cũng dắt đi tổ chức đi coi cái này cái nọ. Thì nếu mà tổ chức đó thì nên dạy các cháu bé đi, để các cháu cũng nhìn thấy những hình ảnh lên, chúc ông bà, chúc cha mẹ, chúc ông cố bà cố. Theo tôi nghĩ vậy là tốt.
Nhà giáo Lê Tống Mộng Hoa, người sáng lập nhóm từ thiện tình thương Virginia, hàng năm thường tổ chức như bữa ăn chiêu đãi người lớn tuổi trong các viện dưỡng lão hay người vô gia cư vào những dịp lễ Tết như lễ tạ ơn, lễ Giáng sinh, lễ cha, lễ mẹ, vân vân. Tuy nhiên, bà Hoa cho biết nhóm của bà chưa bao giờ tổ chức ngày của ông bà. Bà Hoa nói:
chưa có một lần á, ai đã tổ chức trong nhà già cho mấy cụ đó, nhưng mà đều người ta chưa có quen với cái Grandparent Day.
Bà Hoa cho biết.
Chứ không... mấy cái trường tiểu học Mỹ, nó có làm cái ngày đó. Mấy cái đứa nhỏ mà lớp first grade với mọi kindergarten á, cô giáo bày cho nó làm cái card để đem về đưa cho grandma, grandpa. Họ hay á, họ có làm như vậy. Cháu tôi nó có mấy lần nó làm, nó cái card nó đem về.
Ông Đỗ Quang Tỏ, nguyên Tổng Giám đốc Cơ quan Bất vụ lợi BDAG, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ hiện đã hồi hưu, cho biết là phần lớn các trường tư tại Virginia đều tổ chức ngày của ông bà cho các học sinh. Ông kể đến trường hợp các cháu của ông.
Đầu tiên là cái trường Catholic School ở Richmond, tại tôi có hai thằng cháu học ở dưới đó. Một thằng là lớp 2, một thằng là lớp 4. Thì một thằng nữa là học ở cái Daycare Center ở Reston, thì nó cũng có ngày nó kêu là Grandparent Day. Nó cho mình vô, rồi mình ngồi chung với tụi nó ở trong phòng đó. Rồi nó kêu mấy đứa nhỏ đem cookie rồi ra cho ăn, rồi đem sách rồi ra cho mình đọc với nó rồi đó. Rồi cái thành thử có nhiều thằng đó là nó không có grandparent. Thì cái tôi thấy nó ngồi mình, nó buồn, tôi mới kêu nó qua ngồi bàn hỏi grandparent mày đâu rồi. Nó nói grandparent New Jersey là thằng nữa không có xuống được. Còn cái trường ở Richmond đó thì nó tổ chức hoành tráng hơn, tại vì một cái big fundraising cho nó mà. Grandparent tới cả mấy trăm người, rồi nó tập mấy đứa nhỏ lên hát mấy bài I love you rồi này kia đó, grandparent I love you rồi. Rồi cái nó kêu mấy đứa nhỏ mỗi đứa vẽ bức tranh để nó bán 25 đồng một bức tranh bằng vẽ màu nguệch ngoạc vậy đó. Thì là grandparent phải mua. Nếu mà không mua đó, lúc mà tụi nhỏ nó ra nó thấy tranh nó bày đó mà không ai mua đó, nó để cái giá dài vậy nè, thì là nó hết. Thành thử tôi phải mua luôn 2-3 tấm luôn, mua cho nó hết 25 đồng tấm. Nó để khu vô khung vô rồi đàng hoàng là tôi cũng treo cái nhà nè. Nó để tên của nó rồi cái grade của nó.
Bà Lê Tống Hồng Hoa có kế hoạch hâm nóng lại ngày này cho cộng đồng Việt Nam hiểu biết và trân quý.
Cái ngày đó tôi gửi ra cái bó hoa trên email á, mừng tất cả mấy ông bà nội ngoại cũng như là mình hâm nóng lại.
Ngoài Mỹ, ngày của ông bà cũng được vinh danh ở một số nước khác, nhưng được tổ chức ở những thời điểm khác nhau. Tại Việt Nam, các trường quốc tế cũng tổ chức ngày này.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của nhà báo Mặc Lâm.
Hàng trăm quan chức đã bị điều tra, truy tố và xét xử. Trong cuộc họp tổng kết công tác của ngành nội chính trung ương vào tháng 1 năm 2019, báo cáo tổng kết cho biết kể từ khi chiến dịch đốt lò bắt đầu thì đã có 53.107 cán bộ, đảng viên đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có hơn 60 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. Điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 643 vụ trên 1.579 bị cáo về tham nhũng, kinh tế. Trong năm 2018 đã kết thúc điều tra 23 vụ trên 222 bị can, tăng 43,75% số vụ so với năm 2017. Đã truy tố 20 vụ trên 251 bị can, tăng 66,7% số vụ so với năm 2017. Đã xét xử sơ thẩm 23 vụ trên 304 bị cáo, gấp gần 5 lần so với năm 2017. Nhất là đã đưa ra xét xử 10 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp như vụ án Trịnh Xuân Thanh, vụ án Đinh La Thăng, vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2, vụ án Hà Văn Thắm, vụ Trần Phương Bình, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, vụ án Phan Văn Anh Vũ, vụ án Đinh Ngọc Hệ, vụ án Nguyễn Văn Dương và Phan Xào Nam, vụ án Hứa Thị Phấn. Trong đó, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng đã chịu tổng cộng 31 năm tù giam cho hai vụ tham nhũng cố ý làm trái liên quan đến BVN.
Cựu chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm chịu bản án chung thân. Còn Nguyễn Xuân Sơn thì chịu hình phạt cao nhất là tử hình, với vai trò của ông là Tổng Giám đốc của Ocean Bank trong vụ Ocean Bank. Các quan chức tiếp tục vi phạm pháp luật, tham nhũng bất chấp chiến dịch đốt lò đang rực lửa. ngày 23 tháng 8, sau các kỳ họp 37 và 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã có thông báo kỷ luật các quan chức của tỉnh Đồng Nai và Khánh Hòa. Ông Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh, và ông Hồ Văn Năm, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Đồng Nai, bị đề nghị kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Công an Đồng Nai để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án. Trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ, để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự.
Kỳ họp thứ 38 cũng quyết định cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 với Đại tá Lý Quang Dũng, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Ngô Minh Đức, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Kim, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, và Đại tá Nguyễn Xuân Kim, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật cảnh cáo. Theo cơ quan kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang và Chủ tịch tỉnh Lê Đức Vinh đã có vi phạm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa còn vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước.
Như vậy, chỉ trong hai phiên họp của Ủy ban Kiểm tra đã có hàng chục quan chức hàng đầu của hai tỉnh Đồng Nai và Khánh Hòa bị xử lý kỷ luật. Trước đó, sáng ngày 21 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Diệp Văn Thạnh, sinh năm 1968, ngụ phường 1, thành phố Trà Vinh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh, và Trần Trường Sơn, sinh năm 1976, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh. Cả hai bị can đều bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh. Tại sao các quan chức Cộng sản không sợ chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng? Thứ nhất, tham nhũng là bản chất của chế độ và lẽ sống của mọi tầng lớp cán bộ công chức. Chế độ Cộng sản tạo ra những khoảng trống, kẽ hở trong pháp luật, và việc quản lý lỏng lẻo để mọi tầng lớp cán bộ có thể dựa vào đó mà tham nhũng. Khi họ đã tham nhũng dễ dàng, thì họ phải bảo vệ chế độ để tham nhũng. Chế độ Cộng sản đã tạo ra cơ chế cộng sinh giữa tham nhũng và bảo vệ chế độ.
Thứ hai, mỗi một cán bộ Cộng sản có quyền chức thì đều gắn với một nhóm lợi ích nhất định, gồm các quan chức cấp trên, cấp dưới, doanh nghiệp gia đình, doanh nghiệp sân sau. Bởi vậy, họ đã nằm trong một guồng máy như vậy, thì cho dù không muốn tham nhũng, cũng phải tham nhũng. Tham nhũng ở đây không chỉ phục vụ cho cá nhân mong minh họ, và là phân chia lợi ích cho cả nhóm. Nếu không, họ đã không được chọn vào vị trí đó. Thứ ba là chế độ Cộng sản Việt Nam duy trì một mức lương không đủ sống cho cán bộ công chức. Chính Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nói phần đầu đến năm 2021 thì cán bộ công chức mới có thể sống bằng lương. Do đó, cán bộ có chức có quyền thì tham nhũng lớn, cán bộ chuyên viên thì tham nhũng vặt, để đảm bảo cuộc sống và thỏa mãn các nhu cầu như cho con cái du học nước ngoài, mua nhà cửa, xe hơi, phục vụ các nhu cầu xa xỉ khác. Ngoài ra còn nhiều lý do khác mà đã là quan chức Cộng sản thì phải tham nhũng, không tham nhũng thì không phải là quan chức Cộng sản. Vậy nên chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ nhằm tới mục tiêu thanh trừng các đối thủ chính trị trong đảng, răn đe những người trong phe cách cần phải khôn ngoan, kín đáo hơn trong tham nhũng. Do đó ông Trọng mới đốt một lò, chứ ông có đốt 10 lò cũng không thể chống và xử lý hết được tham nhũng.
Các bạn vừa nghe bài viết của nhà báo Mặc Lâm. Đây là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 hay 1750kHz. Tiếp theo đây là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Tuần trước chúng ta đã bàn về cách diễn đạt tương lai với hai cấu trúc will và be going to. Tuần này Hoàng Long giới thiệu đến các bạn thêm hai cấu trúc nữa diễn đạt tương lai bằng cách dùng thì hiện tại tiếp diễn present continuous và thì hiện tại đơn present simple. Có thể các bạn đang tự hỏi tại sao thì hiện tại mà lại dùng để nói về tương lai? Trong tiếng Anh chuyện này là bình thường, thậm chí còn rất phổ biến trong cả văn nói lẫn văn viết nữa là đằng khác. Chúng ta bắt đầu với thì hiện tại tiếp diễn present continuous. Thì hiện tại tiếp diễn có cấu trúc là động từ be theo sau bởi một động từ mang đuôi in. Ví dụ, I am doing, he is working, we are studying. Khi bạn dùng cấu trúc này để nói về tương lai, bạn cho biết rằng một hành động hoặc một sự kiện nào đó đã được quyết định và đã được sắp xếp để xảy ra trong tương lai. Các bạn có thấy quen không? Trong chương trình tuần trước, Hoàng Long có giải thích rằng cấu trúc be going to cũng được sử dụng để diễn tả ý tưởng giống như vậy. Đó chính là điểm chung của hai cấu trúc này khi chúng được dùng để diễn đạt tương lai. Điểm mấu chốt ở đây là một hành động hoặc một sự kiện nào đó đã được quyết định, hoạch định trước khi nói. Để minh họa, Hoàng Long sẽ hỏi Elisa xem cuối tuần này chị ấy làm gì. Elisa, cuối tuần này chị làm gì vậy?
I'm cleaning my apartment this weekend because my parents are visiting. I'm also taking them to the mall to do some shopping.
Elisa nói rằng cuối tuần này chị ấy sẽ dọn dẹp căn hộ của mình vì cha mẹ của chị ấy sẽ tới thăm. Chị ấy cũng sẽ dẫn họ đi mua sắm ở khu thương xá. Để ý cách mà Elisa nói về những hành động sẽ xảy ra trong tương lai. I'm cleaning up. My parents are visiting. I'm also taking them. Elisa cho chúng ta biết rằng tất cả những việc này đều đã được quyết định và sắp xếp từ trước. Chị ấy có ý định dọn dẹp căn hộ của mình. Cha mẹ của chị ấy có ý định tới thăm chị ấy, và chị ấy có ý định dẫn họ đi mua sắm. Chúng ta cùng nghe lại.
I'm cleaning my apartment this weekend because my parents are visiting. I'm also taking them to the mall to do some shopping.
Bạn cũng có thể dùng thì hiện tại tiếp diễn cho một hành động ngay trước khi bạn bắt đầu thực hiện nó. Hoàng Long cho một ví dụ để dễ hình dung. Giả sử ai đó đang sốt ruột chờ bạn cùng đi đâu đó. Họ hối bạn nhanh lên kẻo muộn. Bạn đáp, I'm coming. Tôi tới ngay đây. Tôi ra ngay đây. Trong ngữ cảnh này, dùng thì hiện tại tiếp diễn là phù hợp nhất. Vì người nghe sẽ hiểu rằng bạn sắp sửa gặp họ. Nếu bạn nói, I'm going to come. Hay, I will come. Thì người nghe sẽ cảm thấy khó hiểu. Họ biết là bạn sẽ tới, nhưng không phải ngay tức thì. Như Hoàng Long đã giải thích, sử dụng cấu trúc nào để diễn tả tương lai phụ thuộc rất nhiều vào ngữ cảnh. Hoàng Long có một bài tập nhỏ sau đây để giúp các bạn phân biệt cách dùng những cấu trúc này trong những ngữ cảnh khác nhau. Hoàng Long sẽ nhờ Elisa đọc một câu, nhưng chị ấy sẽ ngừng lại ngay chỗ động từ diễn tả tương lai. Các bạn sẽ nghe âm thanh thay thế cho động từ đó. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ xem nên dùng will, be going to hay thì hiện tại tiếp diễn cho những động từ đó, sao cho phù hợp với ngữ cảnh nhất. Hoàng Long sẽ cho biết nghĩa của câu và động từ ngay sau khi Elisa dứt lời. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu với câu đầu tiên.
The weather is a little cloudy, but I don't think it.
Câu này có nghĩa là trời hơi nhiều mây, nhưng tôi không nghĩ là trời. Động từ bị thiếu là rain, đổ mưa. Trong tiếng Việt, chúng ta nói là trời sẽ mưa. Nhưng trong tiếng Anh thì các bạn sẽ dùng cấu trúc nào đây? It will rain, it's going to rain, hay it's raining? Câu trả lời phù hợp nhất là it will rain và it's going to rain. Vì sao? Vì will và be going to diễn tả một dự đoán về tương lai, như Hoàng Long đã giải thích trong chương trình kỳ trước. Chúng ta không dùng it's raining bởi vì hành động rain, đổ mưa, không phải là thứ mà chúng ta có thể hoạch định hoặc sắp xếp để xảy ra được.
The weather is a little cloudy, but I don't think it will rain. The weather is a little cloudy, but I don't think it's going to rain.
Các bạn đã hiểu chưa? Mời bạn nghe thêm một câu nữa.
Did you know I a new car next week?
Câu này có nghĩa là bạn có biết tuần sau tôi một chiếc xe hơi mới không? Động từ bị thiếu là buy, mua, sắm. Bạn sẽ dùng cấu trúc nào trong tiếng Anh để diễn tả hành động sẽ mua xe hơi mới? I will buy, I'm going to buy, hay I'm buying? Câu trả lời phù hợp nhất là I'm going to buy và I'm buying. Vì sao? Vì be going to và thì hiện tại tiếp diễn đều diễn tả một hành động đã được hoạch định từ trước. Ngữ cảnh cho chúng ta biết rằng người nói đã có ý định mua một chiếc xe hơi mới từ trước khi nói. Chính vì thế, chúng ta không dùng I will buy được.
Did you know I'm buying a new car next week? Did you know I'm going to buy a new car next week?
Ngoài những cấu trúc nói trên, vẫn còn một cách nữa để nói về tương lai. Đó là thì hiện tại đơn, present simple. Khi chúng ta dùng thì hiện tại đơn để nói về tương lai, chúng ta nói về lịch trình cố định hay thời biểu với giờ giấc cụ thể. Ví dụ,
The museum opens at 10 a.m. tomorrow morning.
Viện bảo tàng mở cửa 10 giờ sáng mai.
My train leaves at 9:02 a.m., so I have to be at the station by 8:45.
Xe lửa của tôi rời đi lúc 9 giờ 2 phút sáng, vì thế 8 giờ 45 là tôi phải có mặt tại nhà ga rồi. Một điểm lưu ý là chúng ta tránh dùng thì hiện tại đơn cho những sự sắp xếp mang tính cá nhân, không đều đặn, mà thay vào đó chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn. Ví dụ chúng ta nói, I'm meeting my friend tomorrow. Tôi sẽ gặp bạn tôi vào ngày mai. Thay vì nói, I meet my friend tomorrow. Như vậy, hôm nay chúng ta biết thêm hai cách nữa để nói về tương lai. Một là thì hiện tại tiếp diễn, present continuous, và hai là thì hiện tại đơn, present simple. Chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn khi một hành động hoặc một sự kiện nào đó đã được quyết định và sắp xếp để xảy ra. Chúng ta dùng thì hiện tại đơn khi nói về lịch trình, thời biểu. Hoàng Long hy vọng các bạn đã hiểu rõ cách dùng những cấu trúc khác nhau để nói về tương lai. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.